Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Để mở đầu, Nguyễn Trung sẽ lược qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hàn Quốc ví hành động của thuyền trưởng phà chìm như hành vi sát nhân. 36.000 người chuẩn bị tham gia cuộc đua marathon ở Boston, Mỹ. Một thiếu niên Hoa Kỳ trốn trong hốc bánh máy bay suốt hành trình 5 giờ ở độ cao 11.500m.
Moscow và Kiev quy lỗi cho nhau về rối loạn ở miền đông Ukraine.
They have their own country, we have our own country. So if Russia pulls back,
Thủ tướng Ukraine yêu cầu Moscow đừng xen vào công việc của nước ông. Thông tin viên đài chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Việt Nam muốn tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước Mỹ-Việt. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Mong quý vị đón nghe. Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học Anh ngữ sinh động, cũng như bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đây là tin hàng đầu trong bản tin của VOA do Nguyễn Trung phụ trách.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân tới Kiev và sẽ hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng tạm quyền của Ukraine. Ông Biden tới thăm Ukraine trong khi tình hình ở miền đông Ukraine vẫn còn căng thẳng, dù hiện có một thỏa thuận nhằm làm dịu bớt cuộc khủng hoảng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden sẽ thảo luận về các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giúp Ukraine tiến tới việc cải cách hiến pháp, cũng như để thực hiện điều mà các giới chức chính quyền của ông Obama nói là một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào ngày 25 tháng 5. Ngày mai, ông Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo tạm quyền của chính phủ Ukraine là Thủ tướng Alexei Yatsenyuk và Tổng thống Oleksandr Turchynov. Ông dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh lập pháp Ukraine để gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với chính phủ Ukraine hiện thời. Hoa Kỳ cũng đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Nga nếu Moscow tiếp tục ủng hộ những người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine. Một lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh ngày hôm qua chỉ kéo dài chưa đầy vài giờ trước khi bị phá vỡ bởi một cuộc chạm súng tại một chốt kiểm soát ở thành phố Slavyansk, thân Nga. Ba người đã thiệt mạng nhưng chưa rõ chuyện gì thực sự đã xảy ra. Ukraine đổ lỗi cho các lực lượng biệt kích Nga đã gây ra vụ tấn công. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc chính phủ Ukraine không muốn kiểm soát những kẻ cực đoan mà ông cho rằng đã bắn vào các thường dân không vũ trang của nước này. Ông Lavrov ngày hôm nay nói rằng Ukraine đã phá vỡ một cách thô bạo thỏa thuận đạt được ở Geneva hồi tuần trước, theo đó kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang trái phép ở miền đông Ukraine giải giới và rời các tòa nhà mà họ chiếm đóng. Thỏa thuận cũng kêu gọi thiết lập các phái đoàn giám sát của châu Âu. Tuy nhiên, những người biểu tình thân Nga không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là họ sẽ rút lui khỏi các tòa nhà của chính phủ mà họ đã chiếm đóng ở hơn một chục thành phố của Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Hoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm của nước này về cuộc khủng hoảng ở Ukraine vì sự hậu thuẫn của Washington đối với tân chính phủ Ukraine. Ông nói rằng các nỗ lực nhằm cô lập Nga thông qua các lệnh trừng phạt sẽ thất bại và cho rằng phần lớn thế giới không muốn cô lập Nga. Những người biểu tình thân Nga ở Ukraine đang đòi được quyền tổ chức và các cuộc trưng cầu dân ý để tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Một cuộc trưng cầu ở Crimea hồi tháng trước đã dẫn tới việc Nga sáp nhập bán đảo này của Ukraine.
Thưa quý thính giả, vụ chạm súng gây chết người xảy ra ở miền đông Ukraine hôm Chủ nhật đã phá vỡ cuộc hưu chiến nhân ngày lễ Phục sinh. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài chúng tôi, thì rối loạn vẫn tiếp diễn, bất chấp thỏa thuận mà Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã đạt được hôm thứ Năm tuần trước về việc giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Nga và Ukraine đã quy lỗi cho nhau về vụ chạm súng giết chết ba người hôm Chủ nhật ở thành phố Slavyansk và những vụ bạo loạn đang hoành hành nhiều nơi ở miền đông Ukraine. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã phát biểu như sau trên đài truyền hình NBC của Mỹ hôm Chủ nhật.
President Putin has a dream to restore the Soviet...
Tổng thống Putin có một giấc mơ là khôi phục Liên bang Xô Viết. Và ông ấy mỗi ngày một lớn tới nhiều hơn. Và chỉ có Thượng Đế mới biết được điểm đến cuối cùng là ở nơi đâu.
nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu Moscow đừng xen vào công việc của nước ông.
They have their own country. We have our own country.
Họ có nước của họ, chúng tôi có nước của chúng tôi. Nếu Nga rút đi, thì chúng tôi sẽ có một quốc gia thống nhất, lãnh thổ được toàn vẹn, có chủ quyền và độc lập.
Đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak, nói rằng mục tiêu duy nhất của Moscow là bảo vệ cho người gốc Nga ở Ukraine. Ông phát biểu như sau trên chương trình tin tức chủ nhật của đài truyền hình Fox.
Chúng tôi chỉ muốn người Ukraine tìm ra một cách thức để đối thoại, có một bản hiến pháp mới để giúp cho họ sinh sống trong một đất nước dân chủ, tôn trọng các quyền của những sắc dân thiểu số, trong đó có những người gốc Nga.
Ông Kislyak cho biết nước ông giữ vững cam kết đối với thỏa thuận quốc tế hồi tuần trước, trong đó có quy định giải giới các phần tử chủ chiến ở miền đông Ukraine. Ngay cả trước khi xảy ra vụ chạm súng hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố ông không mấy tin tưởng vào thỏa thuận này.
My hope is that we actually do see follow-through.
Hy vọng của tôi là chúng ta sẽ thực sự thấy được sự thực thi của thỏa thuận này trong những ngày sắp tới. Nhưng dựa trên những biểu hiện trong quá khứ, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tin chắc vào điều đó. Và chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị để có thể ứng phó với những mưu toan can thiệp của Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine.
Một số các nhà lập pháp Mỹ đang thúc giục chính phủ của Tổng thống Obama thực hiện thêm các biện pháp để gây sức ép đối với Nga. Thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa nói rằng các biện pháp chế tài của Mỹ đã không có tác động nào đối với Moscow.
Đối với tôi, thì nếu họ không rút ngay 40.000 quân ở biên giới đang đe dọa người dân ở Ukraine, nếu họ không bắt đầu rút quân ngay lập tức, thì tôi thực sự tin là chúng ta phải chế tài một số công ty trong khu vực năng lượng như công ty Gazprom và những công ty khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chế tài một số ngân hàng lớn của Nga. Và đương nhiên là chúng ta nên tăng cường các mối quan hệ an ninh với Ukraine.
Chính phủ Obama đã loại bỏ khả năng cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Ukraine và cho biết Washington sẵn sàng nới rộng những biện pháp chế tài hiện có đối với Nga và sẵn sàng ra lệnh thực hiện thêm các biện pháp chế tài mới.
Tin châu Á, Tổng thống Nam Triều Tiên cho rằng hành động của viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trên chiếc phà bị đắm hồi tuần trước với 476 người trên khoang giống hành vi sát nhân. Bà Park Geun-hye ngày hôm nay nói rằng hành vi của những người vừa kể là điều không thể hiểu nổi và không thể chấp nhận được. Viên thuyền trưởng, thuyền phó và một thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt hôm thứ Bảy vừa qua về tội bỏ mặc các hành khách khi tàu chìm. Các công tố viên ngày hôm nay cho biết thêm 4 viên thủy thủ đoàn đã bị bắt vì bị cáo buộc không bảo vệ các khách hành khách. Các thợ lặn đã đưa được hơn 60 thi thể ra khỏi chiếc tàu chìm, trong khi giấy hữu trách mở rộng cuộc điều tra và công bố nội dung của cuộc trao đổi giữa thủy thủ đoàn và cơ quan kiểm soát an toàn hàng hải, cho thấy sự lúng túng của thủy thủ đoàn khi chiếc tàu lật và bắt đầu chìm. Hơn 200 người hiện vẫn còn mất tích, phần lớn các nạn nhân là học sinh trung học. Các nhân viên cứu hộ đã cứu sống 174 người khi chiếc phà bắt đầu chìm. Lễ tưởng niệm nhiều nạn nhân dự kiến diễn ra vào ngày thứ Tư này tại Ansan, quê của nhiều học sinh trên chiếc phà. Giới hữu trách chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ chìm phà, nhưng một số người sống sót cho biết đã nghe thấy một tiếng động lớn trước khi phà nghiêng và bắt đầu chìm. Hôm thứ Sáu tuần trước, hãng tin Yonhap dẫn lời các nhà điều tra nói rằng việc tàu ngoặt đột ngột có thể khiến 180 chiếc xe và gần 1.200 tấn hàng hóa bị chuyển dịch, khiến phà nghiêng sang một bên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam được quốc tế biết tiếng, cùng lúc được đề cử giải Nobel Hòa Bình và giải Nhân quyền Gwangju 2014. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà tranh đấu dân chủ hiện đang bị quản thúc tại gia, năm nay nhận được thư đề cử từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada cùng các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế. Thư của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ gồm Gerald Colony và James Moran và đề cử của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đã được gửi tới Chủ tịch Giải Nobel Hòa Bình, cùng với thư đề cử của Tổ chức Sáng kiến Á Mỹ trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ, chuyên cổ suý hòa bình, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển ở châu Á. Dân biểu Colony và Moran nói, sự cống hiến bền bỉ của bác sĩ Quế cho nhân quyền bất chấp những cái giá phải trả, thể hiện hoàn hảo các lý tưởng của giải Nobel Hòa Bình. Thư viết rằng, ghi nhận hoạt động dũng cảm suốt đời của bác sĩ Quế sẽ mang lại hy vọng cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Cùng lúc đó, bác sĩ Quế cũng nhận được đề cử từ Ủy ban Nhân quyền của các Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho giải Nhân quyền Gwangju 2014. Đây là giải thưởng cao quý thường niên của Nam Triều Tiên, vinh danh những người tranh đấu hay đóng góp vì sự cải thiện, thăng tiến nhân quyền, dân chủ và hòa bình. Phát biểu với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 4, khi vừa được tin đề cử, bác sĩ Quế nói ông rất vui vì đây là vinh hạnh lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ đầy cam go tại Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 tới nay.
Cái chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho nước Việt Nam.
Bác sĩ Quế cho rằng, dù được hay không được trao giải chung cuộc, những sự đề cử này không chỉ là niềm phấn khởi mà còn là nguồn động viên to lớn cho tinh thần của người dân Việt, khao khát dân chủ, công bằng, tiến bộ.
Chuyện đề cử không đó là một sự ủng hộ, khuyến khích phong trào của chúng tôi. Được hay không được, thế như thế giới chính thức công nhận nữa thì điều đó tôi nghĩ rằng là không có gì có thể tuyệt vời hơn cho phong trào của chúng tôi tại trong cái giai đoạn lịch sử rất quan trọng và rất đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Còn không được thì chúng tôi cũng rất vui là sự ủng hộ bên ngoài đã giúp chúng tôi nâng mạnh tiến bộ, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.
Trong gần 3 thập niên qua, bác sĩ Quế từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình và nhận được nhiều giải thưởng nhân quyền cao quý trên thế giới. Trong số này có giải nhân quyền Ron Wallenberg 1994, giải nhân quyền Robert Kennedy 1995, giải nhân quyền Helmut Hammett từ tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch năm 2002 và giải nhân quyền Hans Bajos dành cho các khoa học gia của Hàn Lâm Viện Khoa học New York năm 2004. Sáng lập viên cao trào nhân bản đã 3 lần bị đi tù tại Việt Nam với tổng thời gian trên 20 năm. Vì các hoạt động đấu tranh bất bạo động, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, kêu gọi nhà nước tôn trọng nhân quyền và tuyển cử tự do. Ông được Tổ chức Ân xá Quốc tế công nhận là tù nhân lương tâm và được mời làm hội viên danh dự suốt đời của tổ chức. Bất chấp tù đầy và sách nhiễu, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế vẫn cương quyết duy trì niềm tin chỉ có dân chủ hóa mới đưa đất nước tiến bộ. Năm 1994, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết được Tổng thống Bill Clinton ký thành đạo luật, chọn ngày bác sĩ Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động, đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, 11 tháng 5, làm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Từ đó tới nay, lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam được tổ chức long trọng hàng năm tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ. Lễ kỷ niệm năm thứ 12 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 9 tháng 5 tới đây. Trước đó, dự kiến diễn ra một cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào sáng ngày 8 tháng 5. Giải Nhân quyền Gwangju do Quỹ tưởng niệm biến cố 18 tháng 5 thành lập từ năm 2000 để tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ độc tài sát hại trong cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ ở Nam Triều Tiên năm 1980. Một nhân vật đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Miến Điện, khôi nguyên Nobel Hòa Bình, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã từng nhận được giải thưởng này. Giải thưởng có trị giá 50.000 đô la sẽ được công bố chính thức vào ngày 18 tháng 5 năm nay. giải Nobel Hòa Bình có giá trị hàng triệu đô la, thường được công bố vào tháng 10 hàng năm, và lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12 ở Oslo, Na Uy. Việt Nam muốn tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt-Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi hợp tác để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Đề nghị được ông Hùng đưa ra tại buổi tiếp đón Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy tại Hà Nội hôm 17 tháng 4 nhân dịp phái đoàn nghị sĩ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thuộc Lưỡng viện Quốc hội Mỹ tới thăm Việt Nam từ ngày 16 tới ngày 20 tháng này. Truyền thông trong nước ngày 21 tháng 4 dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói rằng Quốc hội Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi các phái đoàn, tìm cơ chế đối thoại thích hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm. Ông Hùng đề nghị hai nước bắt tay cùng làm việc trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để đảm bảo các thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả đôi bên, tránh những điều có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội Mỹ dành ngân sách thỏa đáng để giải quyết các vấn đề nhân đạo tại Việt Nam. Tờ Thanh Niên thuật lại lời Thượng nghị sĩ Leahy cho biết Hoa Kỳ đang tìm các cơ hội tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Quốc hội đôi bên. Trong các cuộc tiếp xúc dịp này, lãnh đạo Việt Nam khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ ở các cấp, cũng như thúc đẩy Hoa Kỳ giảm các hàng rào thuế với hàng hóa Việt Nam, sớm đúc kết các cuộc đàm phán TPP. Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham gia các cuộc thương lượng giữa 12 quốc gia về Hiệp định TPP do Mỹ dẫn đầu. Hà Nội muốn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam vào TPP giữa lúc xuất hiện các lời kêu gọi từ các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ yêu cầu đặt nặng vấn đề quyền của người lao động, cải thiện nhân quyền và phóng thích tù nhân lương tâm trong các cuộc thương lượng với Việt Nam. Trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ, Hà Nội, trong một đợt ân xá tù nhân lương tâm hiếm thấy, đã trả tự do trước thời hạn 5 nhà đấu tranh dân chủ, bao gồm các ông Đinh Đăng Định, Vi Đức Hồi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tiến Trung và tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ. Luật sư bị đề nghị kỷ luật vì các lời bình luận trên Facebook. Chánh án Tòa án Nhân dân Đắk Lắk gửi thư lên các cơ quan cấp cao đề nghị kỷ luật một luật sư sau khi vị luật sư này đăng bình luận trên trang Facebook cá nhân bày tỏ thái độ bất bình với quy trình xét xử của tòa. Truyền thông trong nước nói, chánh án Nguyễn Duy Hữu yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao xem xét kỷ luật luật sư Lưu Mai Hân thuộc luật sư đoàn TP.HCM về những lời lẽ mà họ cho là thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng và xúc phạm cán bộ cũng như cơ quan tiến hành tố tụng. Luật sư Hưng là người bảo vệ cho bị cáo Bùi Thị Hồng Sen trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xét xử tại Tòa án Nhân dân Đắk Lắk hôm 3 tháng 4 vừa qua. Trong các lời bình luận trên Facebook sau phiên xử, luật sư Hưng cho rằng bản án có sự chỉ đạo quyết liệt trái pháp luật, can thiệp thô bạo vào tất cả các giai đoạn của vụ án, bỏ lọt tội phạm và gây oan sai. Tòa án tỉnh Đắk Lắk cáo buộc những lời lẽ của luật sư Hưng là vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Trả lời trang tin Infonet.vn, luật sư Hưng khẳng định ông không vi phạm luật về luật sư và hành động của ông chánh án Nguyễn Duy Hữu là không có căn cứ pháp luật. Trên Facebook, ông gọi hành vi này là rung cây dọa khỉ. Ông quả quyết không chùn bước và sẽ làm tất cả những gì có thể để những điều sai trái được phơi bày ra ánh sáng.
Thưa quý thính giả, hồi tuần trước, chính phủ Việt Nam đã gây ngạc nhiên cho nhiều người khi loan báo quyết định không đứng ra tổ chức Á vận hội 2019. Tuy nhiên, nhiều người dân trong nước đã tỏ ý hoan nghênh quyết định này. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tuy chỉ xếp hạng thứ 116 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA, những người Việt Nam hâm mộ bóng đá tại các trận tranh tài lớn đã tỏ ra hết sức hào hứng trong việc ủng hộ cho đất nước của họ tại những sự kiện thể thao quốc tế. Bóng đá là môn được ưa chuộng nhiều nhất và logo của những đội tuyển hàng đầu thế giới như Manchester United, Inter Milan và Barcelona tràn ngập trên xe cộ, mũ bảo hiểm và quần áo ở Việt Nam. Nhưng các môn thể thao khác như cầu lông và võ thuật cũng rất thịnh hành. Đó chính là lý do tại sao quyết định không đăng cai Đại hội Thể thao Á Châu 2019 của chính phủ Việt Nam đã gây ngạc nhiên cho nhiều nhà quan sát, trong đó có giáo sư Carl Thayer của trường Đại học New South Wales ở Australia.
Đây là một nước muốn làm tâm điểm của sự chú ý, một nước say mê thể thao. Nó làm cho tôi rất đổi ngạc nhiên, bởi vì Việt Nam thường dùng những cơ hội này để tự phô trương.
Mặc dù vậy,
tiếp tục phần tin quốc tế, một số lượng lớn các vận động viên chuẩn bị tranh tài trong cuộc đua marathon ở Boston ngày hôm nay, một năm sau vụ đánh bom kép gần đến đích, đã làm hoen ố một trong những cuộc đua marathon có uy tín nhất trên thế giới. Có khoảng 36.000 người đã tham gia cuộc đua, tăng lên nhiều so với con số 27.000 người năm 2013. Trong số các vận động viên, nam có 5 trong số 6 người đã về đích đầu tiên năm ngoái, trong đó có đương kim vô địch người Ethiopia Lelisa Desisa. Về phía cuộc đua của nữ, vận động viên người Kenya Rita Jetu sẽ tìm cách lặp lại chiến thắng của cô năm 2013 cùng với các vận động viên của Kenya và Hoa Kỳ nằm trong top 4 về đích đầu tiên năm ngoái. Hàng nghìn người tham gia cuộc đua năm ngoái nhưng không thể về đích cũng đã được mời tham gia tiếp vào năm nay. Ông Scott Kennedy không tham gia cuộc đua năm ngoái và năm nay ông là một trong số nhiều người đã lên tiếng ngày hôm qua về ý nghĩa của cuộc đua năm nay đối với tất cả những người tham gia. Ông nói rằng ông tham gia cuộc đua để chứng tỏ với những kẻ khủng bố rằng chúng không thể thắng thế. Hai quả bom đã phát nổ gần đích đến của cuộc đua marathon hồi năm ngoái, giết chết 3 người và làm bị thương hơn 260 người khác. Giới hữu trách đã đổ lỗi cho hai anh em người gốc Chechnya là Tamerlan và Jocha Saneev đã gây ra vụ tấn công. Giới chức cho biết các du kích quân Cộng sản đã bắn chết một thị trưởng Philippines. Giới hữu trách cho biết ông Carlito Pentes-Tosies, thị trưởng thị trấn nằm ở phía bắc nước này là Gonzaga, đang chủ trì lễ thượng cờ, thì ít nhất 20 kẻ tấn công đã xông vào tòa thị chính rồi nhả đạn. Các tay súng giải các tờ rơi khi chúng bỏ chạy. Nội dung của các tờ rơi là về việc khai thác cát đen và sự trừng phạt đối với những người tham gia vào việc khai thác này. Thị trưởng này được cho là người ủng hộ việc khai thác cát đen trong khu vực. Các nhà hoạt động môi trường nói rằng việc khai thác các bãi biển để tìm các khoáng sản đã phá hủy hệ sinh thái. Các giới chức và cảnh sát nói họ tin rằng quân đội nhân dân mới, NPA, cánh quân sự của Đảng Cộng sản Philippines đã gây ra vụ tấn công. NPA đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 45 năm qua tại quốc đảo nằm ở Đông Nam Á này. Ông Win Thin, một nhà báo nổi tiếng và là người đồng sáng lập phong trào thúc đẩy dân chủ ở Miến Điện, đã từ trần thọ 84 tuổi. Các giới chức Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD thông báo rằng ông Win Thin đã qua đời ngày hôm nay. Cựu biên tập viên báo chí từng lập Liên minh Dân chủ Toàn quốc cùng với bà Aung San Suu Kyi. Một phát ngôn viên của NLD nói rằng ông Win Thin là một sức mạnh lớn và việc ông qua đời là một nỗi mất mát lớn đối với NLD và với Miến Điện. Ông Win Thin trở thành tù nhân chính trị thụ án lâu nhất của Miến Điện sau khi thách thức chính quyền quân nhân bằng việc thành lập NLD. Năm 1989, ông đã bị tống giam trong khi bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia. Ông được phóng thích năm 2008 và tiếp tục hoạt động cùng với NLD kêu gọi quân đội từ bỏ quyền lực. Các hướng dẫn viên leo núi ở Nepal đang cân nhắc đình công sau khi một trận tuyết lở trên đỉnh Everest làm 13 hướng dẫn viên thiệt mạng hồi tuần trước. các hướng dẫn viên còn được gọi là Sherpa này muốn được trả tiền cao hơn và các phúc lợi tốt hơn. Ba hướng dẫn viên phải nhập viện sau vụ tuyết lở hôm thứ Sáu tuần trước và thêm ba người được cho là đã chết. Khi vụ việc xảy ra, các hướng dẫn viên đang sửa lại dây thừng và dọn tuyết cũng như băng để mở đường cho các nhà leo núi nước ngoài, chờ đợi các lán trại ở phía dưới núi. Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý đối với công việc đầy nguy hiểm của các hướng dẫn viên. Nepal đã thông báo đền bù $400 cho gia đình của mỗi một hướng dẫn viên bị thiệt mạng. Các hướng dẫn viên khác hiện đòi khoản đền bù cao hơn. Các hướng dẫn viên kiếm được khoảng $5,000 mỗi mùa leo núi cho công việc hết sức vất vả và cho các khách hàng có thể chi tới hàng chục nghìn đô la để chuẩn bị cho việc leo núi. Các giới chức Nepal nói rằng một vụ bãi công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa leo núi bắt đầu cao điểm vào tháng 5 tới đây. Các giới chức cho biết một thiếu niên 16 tuổi từ bang miền Tây California của Mỹ đã may mắn sống sót sau 5 giờ trốn trong hốc chứa bánh xe máy bay trong suốt chuyến bay kéo dài nhiều giờ tới bang Hawaii nằm ở Thái Bình Dương. Một phát ngôn viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nói rằng cậu bé đã bỏ trốn khỏi nhà sáng sớm ngày hôm qua và treo qua hàng rào tại sân bay ở San Jose, California, rồi sau đó trốn trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines. Ông Moniz, một giới chức tại điểm đến của chiếc máy bay ở Maui, cách California 3.800 km, nói rằng nhân viên sân bay đã phát giác thiếu niên này trên đường băng. Ông này nói rằng cậu bé không hợp tác và không chịu nói chuyện với các nhân viên, nên họ phải gọi nhân viên an ninh. Ông Moniz cho biết thêm rằng cậu bé sau đó đã bị các nhân viên FBI và cơ quan phụ trách an toàn giao thông Mỹ, TSA, thẩm vấn. FBI cho biết cậu bé bất tỉnh trong suốt chuyến bay và không hề ấn gì sau khi trải qua nhiệt độ cực lạnh và tình trạng thiếu oxy ở nhiệt độ cao lên tới 11.500 mét. Một phát ngôn viên của hãng hàng không Hawaiian Airlines nói rằng cậu bé còn sống là một điều cực kỳ may mắn. Một thành viên quốc hội Somalia đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Mogadishu. Ông Isaac Mohamed Ibrahim thiệt mạng sau khi một quả bom cài trên xe chở ông phát nổ tại quận Hamawaye. Một nhà lập pháp khác là ông Mohamed Abi đã bị thương trong vụ tấn công. Văn phòng Thủ tướng Somalia xác nhận vụ tấn công và các thương vong. Nhóm chủ chiến của Somalia là Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Nhóm có liên hệ với Al-Qaeda này những năm vừa qua đã đánh mất phần lớn lãnh thổ mà họ kiểm soát vào tay Liên Hiệp Châu Phi và các binh sĩ chính phủ Somalia. Nhưng nhóm chủ chiến này vẫn tấn công lẻ tẻ.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung với bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị vì chương trình Việt ngữ của VOA đã bị gián đoạn trong một vài lúc vì trục trặc kỹ thuật. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Sydney với cộng tác viên Ngọc Hân.
Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm cứ vào cuối tháng 4 là cộng đồng người Việt tại Australia cũng như khắp nơi bên ngoài Việt Nam bận rộn tổ chức tưởng niệm biến cố đau buồn gọi là Ngày Quốc Hận hoặc Tháng Tư Đen 30 tháng 4 1975. Năm nay cũng vậy, người Úc gốc Việt, đặc biệt là từ Sydney và Melbourne, là hai nơi mà phần lớn người Việt sinh sống, quy tụ về thủ đô liên bang Canberra để biểu tình phản đối nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đòi hỏi tự do dân chủ cho đất nước cội nguồn. Nhưng năm nay, ngoài những sinh hoạt thường lệ, tập thể người Úc gốc Việt còn bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 40 năm lập nghiệp. Nước Úc cùng với Canada là hai quốc gia đã định cư đông đảo người tị nạn Việt Nam hơn cả, tính trên căn bản đầu người, per capita. Mặc dù tính về nhân số thì người Việt tại Mỹ là cộng đồng Việt Nam hải ngoại lớn nhất. Tại Úc, do chính sách phân phối định cư người tị nạn Việt Nam mà các chính phủ Malcolm Fraser, Bob Hawke và Paul Keating áp dụng từ năm 1976 đến năm 1996, tầm vóc cộng đồng người Việt tại mỗi tiểu bang phản ánh nhân số của các tiểu bang ấy. Hai tiểu bang đông dân nhất New South Wales và Victoria định cư khoảng 70% người Việt và ba tiểu bang còn lại Queensland, Nam Úc và Tây Úc chia nhau mỗi nơi khoảng 10%. Tasmania là tiểu bang nhỏ và ít dân mà khí hậu lại rất lạnh cho người Việt. Còn lãnh thổ thủ đô là trung tâm hành chính nên không có nhiều người Việt định cư. Sự phân phối này tất nhiên ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng người Úc gốc Việt, kể cả trong các dự án kỷ niệm mà cộng đồng tại New South Wales và Victoria giữ vai trò chủ động. Cũng như tại Melbourne, thủ phủ bang Victoria, ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Sydney, thủ phủ bang New South Wales, gồm những thành phần trẻ và cũng đang chuẩn bị đánh dấu 40 năm định cư 1975-2015. Chúng tôi đã hỏi ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch, và cô Nguyễn Phượng Vĩ, phó chủ tịch nội vụ ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria về dự án này.
Dạ, xin được kính chào chị Ngọc Hân và xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả.
Xin được kính chào cô Ngọc Hân và xin chào tất cả quý thính giả đài VOA.
Thưa anh chủ tịch Nguyễn Văn Bon và cô phó chủ tịch nội vụ Nguyễn Phượng Vĩ, ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria vừa tái đắc cử, xin cho biết kết quả này như thế nào ạ?
Thật sự đây là một cái điều rất là khích lệ cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria. Lần này, mặc dù chỉ có một linh danh đứng ra ứng cử, tuy nhiên cái sự tín nhiệm của đồng bào lên tới 98.5% và cái số lượng người cử tri đi bầu kỳ này thật sự là nó tăng lên gấp đôi so với những lần trước.
Thành phần ban chấp hành nhiệm kỳ mới này gồm có những ai?
Thưa thành phần ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2016 gồm có cá nhân chúng tôi là Nguyễn Văn Bon, phó chủ tịch nội vụ đó là chị Nguyễn Phượng Vĩ, phó chủ tịch ngoại vụ đó là anh Andrew Nguyễn và phó chủ tịch kế hoạch và tài chính đó là anh Kevin Trần và thư ủy đó là tiến sĩ Nguyễn Lê Thị Tiên và tổng thư ký đó là ông Nguyễn Thế Phong. Đó là thành phần chủ chốt vai trò chính của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do 2013-2016. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng có một số vị phụ tá cho những vai trò phó chủ tịch, thư ủy và tổng thư ký. Hiện giờ chúng ta có phụ tá cho phó chủ tịch ngoại vụ thì có chị Angie Bùi là tổng thư ký cho cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2011-2013. Phụ tá cho phó chủ tịch nội vụ đó là anh Vịnh Trần và phụ tá cho tổng thư ký là cô Phan Đình Bảo Kim. Vai trò tổng thư ký còn có một cái nhiệm vụ khác nữa đó là bằng mọi cách phải thiết lập trang website của cộng đồng, cho nên sẽ có thêm một vị phụ tá trong đó nữa, đó là Thomas Nguyễn. Những vai trò phụ tá khác chúng tôi sẽ tương tự thông báo sau đến toàn thể quý vị. Ngoài những vai trò phụ tá đó, trong tương lai rất gần chúng tôi sẽ thành lập một số ủy ban cũng giống như là task force để giúp đỡ ban chấp hành phục vụ đồng bào ở tại tiểu bang Victoria một cách hữu hiệu hơn.
Thế thì chương trình làm việc của ban chấp hành trong nhiệm kỳ này gồm có những gì?
Ngoài cái chương trình sinh hoạt hàng năm mà chúng ta đã có thì cộng đồng nhắm đến một số mục tiêu như sau. Ưu tiên hàng đầu thì thật sự kính thưa quý vị là chúng tôi đặt cái vấn đề đánh dấu 40 năm mà cộng đồng chúng ta định cư ở nước Úc này lên quan tâm hàng đầu. Tại sao chúng ta đặt cái sinh hoạt này lên hàng đầu?
Xin hỏi cô Phượng Vĩ, tại sao vấn đề này quan trọng hàng đầu?
Bởi vì Phượng Vĩ thấy rằng cộng đồng người Việt của mình được 40 năm ở Úc, thì những cái đóng góp, những cái thành công của cộng đồng người Việt cũng giống như là những ước mơ của người Việt nên được cho đồng bào biết cũng như là nên được tham gia để người Úc cũng như là người Việt biết được cái sự đóng góp của cộng đồng chúng ta.
Trong chương trình này có phần nào ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ Việt tại Victoria hay không, thưa cô Phượng Vĩ?
Phượng Vĩ thấy là tất cả những sinh hoạt của cộng đồng đều có cái sự đóng góp và sự tham gia cũng như là sự lãnh đạo của những phụ nữ Úc gốc Việt. Tuy nhiên nói tới cái vấn đề vai trò của người phụ nữ thì ban chấp hành dự định sẽ có một cuốn sách ghi nhận những đóng góp của những người Úc gốc Việt tham gia trong cộng đồng Úc cũng như Việt nói chung, và trong đó chắc chắn Phượng Vĩ nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy những khuôn mặt phụ nữ gốc Việt rất là nổi.
Anh Nguyễn Văn Bon có thể cho thêm chi tiết đặc biệt nào khác của dự án kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt tại Úc và đặc biệt là tại tiểu bang Victoria?
Thật sự đây là những cái dự định mà chúng tôi sẽ làm ở trong tương lai. Thiện ý của chúng tôi thì đương nhiên cái mục đích mà chúng ta muốn nhấn mạnh lên những cái đóng góp của chúng ta trong cái xã hội Úc này, chúng ta còn có cái mục đích để nhắc lại là chúng ta có cái căn cước nó như thế nào, chúng ta từ đâu đến. Cái căn cước này không phải chúng ta qua những mẫu chuyện mà chúng ta cứ kể cho nhau nghe hoặc giả là chúng ta triển lãm những cái tranh ảnh, nhưng qua một cái thể lệ khác chúng ta có thể cho mọi người thấy, cho các bạn trẻ thấy là chúng ta đến từ một cái nguồn gốc có một cái văn hóa rất tự hào. Thì chúng tôi thiết nghĩ một trong những sinh hoạt có thể bắt đầu chương trình này qua một cái concert, hát những cái dòng sử ca nói lên cái sự oai hùng của những người Việt Nam có những cái đóng góp tích cực ở trong cái sự đóng hiến cho tổ quốc của giống như là dân tộc. Thì chúng tôi thiết nghĩ cái sự có sẵn ở đó của người Việt Nam là một cái sự đóng góp rất là lớn mạnh ở tại xứ sở mà chúng ta hiện bây giờ đang sống. Cái đó vào tháng 6 thì chúng ta là những người tị nạn thì chúng ta sẽ có một cái cuộc triển lãm để cho đồng bào cũng giống là những người sắc tộc khác cũng giống như là người Úc ở đây thấy rõ đó là chúng ta có những cái sự khó khăn như thế nào trong quá khứ. Và thứ đến thì chúng ta sẽ có một cái triển lãm ở trong viện bảo tàng di dân của Úc ở đây tới 6 tháng là kính thưa quý vị. Thì trong cái lúc mà chúng ta có những triển lãm đó thì chúng ta cũng có thể cho những sắc tộc khác, cũng giống như là người dân Úc thấy rõ là chúng ta mang những cái sắc thái văn hóa của người Việt Nam ra đóng góp ở trong xã hội này nó như thế nào. Và một trong những cái dự tính nữa, chúng ta có thể để lại một cái ấn tượng rất là tốt đối với lại cộng đồng chánh mạch ở đây, đó là cộng đồng Việt Nam của chúng ta muốn ghi nhận, cũng giống như là ghi ân người Úc, cũng giống như là cựu chiến binh Úc đã từng sát cánh với chúng ta ở tại Việt Nam như thế nào. Trong chương trình chi tiết chúng tôi sẽ từng tự thông báo sau. Chúng tôi rất mong với sự hỗ trợ của đồng bào tại tiểu bang Victoria, cũng giống như là toàn thể đồng bào đang cư ngụ ở tại hải ngoại này. Xin quý vị cũng vui lòng chia sẻ với chúng tôi trong những cái thành quả mà chúng tôi chuẩn bị đánh dấu 40 năm định cư ở tại đất Úc này.
Cô Phương Vĩ có thể nói thêm về dự án một tài liệu ghi nhận thành quả định cư 40 năm của người Việt tại Úc và kỳ vọng tương lai hay không à?
Để cho những cái dự kiện tin tức cũng như là quá trình định cư của người Việt tại Úc cũng như tại tiểu bang Victoria được mọi người biết đến, cho người Việt hải ngoại cũng như là cho các em sau này, thì ban chấp hành dự định sẽ là một cuốn sách, trong đó sẽ có nhiều những chi tiết về quá trình định cư của cộng đồng người Việt tại Úc cũng như tiểu bang Victoria, và ghi nhận những người có đóng góp lớn trong cộng đồng của chúng ta. Cái đó có thể thành một cuốn sách hoặc là những cái CD hoặc là những cái hệ thống social media để cho mọi người biết thêm về lịch sử cũng như là đóng góp của cộng đồng người Việt tại Úc và tại tiểu bang Victoria.
Xin cảm ơn chị Ngọc Hân và xin cảm ơn toàn thể quý thính giả của đài VOA đã dành cho chúng tôi những cái cơ hội mà trình bày đến quý vị những cái dự án cũng giống như là sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon và cô Nguyễn Phượng Vĩ. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bây giờ mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề bài học, hôm nay xin giới thiệu với quý vị một áng văn hùng hồn trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là bài Gettysburg Address. Ngày 19 tháng 11 năm nay cũng là ngày kỷ niệm 150 năm bài diễn văn này. Vào ngày 19 tháng 11 năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, được mời tới bãi chiến trường Gettysburg thuộc tiểu bang Pennsylvania, là nơi cách đó 4 tháng rưỡi trong 3 ngày, mùng 1 cho tới hết mùng 3 tháng 7 năm 1863, đã xảy ra một trận chiến thư hùng giữa phe miền Bắc Union và miền Nam Confederacy. Trong đó, quân miền Bắc thắng, nhưng cả hai bên vừa chết vừa bị thương đến 50.000 binh sĩ. Tổng thống Lincoln được mời để ban vài lời, give a few appropriate remarks, trong lễ dành một phần đất của bãi chiến trường khốc liệt trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ làm nghĩa trang quân đội. Diễn giả đầu của buổi lễ là giáo sư Edward Everett, giáo sư và viện trưởng Đại học Harvard, một nhà hùng biện và ngoại giao, đọc bài diễn văn Oration trong gần 2 tiếng đồng hồ. Ngay sau khi ông Everett đọc xong, thì đến lượt Tổng thống Abraham Lincoln. Bài diễn văn 272 chữ, vỏn vẹn 10 dòng của Tổng thống Lincoln, quá ngắn, khiến người thợ chụp hình thời đó chỉ kịp xếp ống ảnh, chưa kịp chụp, thì Tổng thống đã nói xong. Ông quay lại nói với người hộ vệ bên cạnh, "That speech won't scour." Bài diễn văn này hỏng. Nhưng không ngờ, hôm sau, giáo sư Everett viết cho Tổng thống Lincoln, "I should be glad if I could flatter myself that I came as near to the central idea of the occasion in 2 hours as you did in 2 minutes. Tôi sẽ hài lòng nếu tôi có thể tự hãnh diện rằng mình đến gần ý chính của buổi lễ trong 2 tiếng đồng hồ như ngài đã làm trong 2 phút. Gettysburg Address nay trở thành một trong những áng hùng văn nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ. Tại sao bài diễn văn này quan trọng? Đối với người Mỹ lúc đó, cuộc nội chiến đã kéo dài 2 năm trong 4 năm trong mối đe dọa, có thể tách rời thành 2 xứ, mà nguyên do chính là vấn đề người nô lệ da đen được coi như tài sản trong những tiểu bang trồng bông và thuốc lá ở miền Nam. Tổng thống Lincoln khai triển ý tưởng mọi người sinh ra đều bình đẳng, All men are created equal, bao gồm trong đó cả những người nô lệ da đen. Ông nới rộng thêm ý tưởng công bằng, equality, trong Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation, tuyên ngôn giải phóng người nô lệ da đen ở miền Nam và cho họ gia nhập quân đội có lương ở miền Bắc. Ban ra vào tháng Giêng năm 1863. Ý niệm equality không nằm trong Hiến pháp Hoa Kỳ, Constitution of the United States, tuy rằng có đề cập đến trong câu thứ 2 của bản tuyên ngôn độc lập, Declaration of Independence. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Nhưng bản tuyên ngôn không phải là một đạo luật. Trong bài diễn văn ngắn này, Tổng thống Lincoln ví chính thể dân chủ Hoa Kỳ năm 1776 như sự ra đời của một hài nhi. Điều này còn có ý nghĩa đối với cả những chính thể trên thế giới. Chính thể dân chủ ở Mỹ lúc đó còn khá non nớt, mới được 87 năm, và coi như một thí nghiệm. Trận nội chiến là một thử thách, chính thể đó có thể tồn tại không? Cũng định nghĩa ngắn gọn thế nào là một chính phủ dân chủ, Government of the people, by the people, for the people. Bài diễn văn này tôi sẽ đọc làm 6 đoạn và sẽ ngừng lại để giải những chữ khó và đọc tiếp. Four score and 7 years ago, chữ score, S-C-O-R-E, là thời gian 20 năm. Chữ score dùng trong Kinh Thánh. Cách đây 87 năm, ta nhớ lại năm lập quốc 1776, cộng với 87 năm là 1863, đó là năm Tổng thống Lincoln đọc bài diễn văn. Four score and 7 years ago, our fathers brought forth from this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Cách đây 87 năm, ông cha ta đã khai sinh trên lục địa này một tân quốc gia thai nghén trong tự do và cung hiến cho niềm tin rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. To bring forth, to give birth to, sinh ra, đây là một ẩn dụ so sánh một tân quốc gia như một sự ra đời của một hài nhi. To dedicate là cống hiến, dâng hiến hay là khánh thành. To conceive, C-O-N-C-E-I-V-E, nghĩa là thụ thai, thai nghén, hình thành một ý niệm. Tân quốc gia Hoa Kỳ ví như được thai nghén trong tự do. To create là tạo thành. The creator, đấng tạo hóa hay là thượng đế. Equal, E-Q-U-A-L là bình đẳng. Proposition, P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N, proposition là một đề nghị, một điều xác tín, một định đề, một niềm tin, một đề xướng. Sang phần thứ hai. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. Động từ to engage là tham gia vào hay là lâm vào. Civil War, đây là nói trận nội chiến Hoa Kỳ, 1861 to 1865. Testing, thử thách, thử nghiệm. Endure là tồn tại hay là chịu đựng. Final resting place là nơi an nghỉ cuối cùng. All together có nghĩa là hoàn toàn, completely. Fitting, thích hợp. Proper, thích đáng. Who gave their lives that that nation might live. Chữ that thứ nhất là so that. Chữ that thứ nhì, demonstrative adjective. Dùng chữ that thứ nhì với nghĩa đó hay là ấy khiến cho chữ nation khách quan hơn. The use of that makes the word a nation more objective, bringing the speaker away from the word a nation to allow him a deliberately objective distance. In a larger sense, trong một nghĩa rộng hơn, to consecrate, consecrate, hiến dâng hay là tôn phong. To hallow, hallow, to hallow là thánh hóa, làm cho linh thiêng. Đoạn trên có nghĩa là giờ đây chúng ta đã lâm vào một cuộc nội chiến rộng lớn để thử thách xem quốc gia ấy hay bất cứ quốc gia nào được hình thành, được thai nghén như vậy, được thai nghén và hiến dâng như vậy có thể tồn tại lâu dài hay không. Chúng ta đã gặp nhau trên một bãi chiến trường lớn của cuộc chiến ấy. Chúng ta tới để cung hiến một phần đất của bãi chiến trường ấy làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã hy sinh mạng sống của mình tại đây để quốc gia đó được trường tồn. Chúng ta làm như vậy thì thực hoàn toàn hợp tình và chính đáng. Bây giờ chúng ta sang đoạn nhỏ thứ ba. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave man, living and dead, who struggle here have consecrated it far above our poor power to add or detract. Nhưng trong một nghĩa rộng hơn, chúng ta không thể cung hiến, chúng ta không thể tôn phong, chúng ta không thể thánh hóa mảnh đất này. Những người can trường, còn sống hay đã chết, đã từng tranh đấu nơi đây, chính họ đã làm mảnh đất này linh thiêng, vượt xa quyền lực nhỏ nhoi của chúng ta có thể thêm vào hay bớt đi được. Nhận xét, sự lặp đi lặp lại ba lần của chữ cannot dedicate, cannot consecrate, cannot hallow làm tăng thêm ý nghĩa. Điệp âm alliteration poor power, repetition of the consonant P hạ thấp quyền lực của người sống để nâng cao vinh dự của người đã hy sinh. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. Thế giới sẽ chẳng ghi nhận và cũng chẳng nhớ lâu những điều chúng ta nói ở nơi đây, nhưng sẽ không bao giờ quên những điều họ đã từng làm nơi đây. Nhận xét, little note là chẳng ghi nhận, tương phản với long remember, nhớ lâu. Tương phản hai vế, what we say here, với vế thứ hai, what they did here. Để cực tả ý nghĩa lời nói của người sống so sánh với hành động oai hùng của những người chết và hành động của họ mới quan trọng. Tiểu đoạn số 5. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. Đúng hơn, chính chúng ta, những kẻ còn sống, mới phải hiến dâng mình ở đây cho công trình còn dang dở mà những người từng chiến đấu nơi đây từ trước đến nay đã tiến hành một cách hào hùng. Nhận xét, đoạn này kêu gọi sự quyết tâm của toàn dân mà tiêu biểu là 20.000 người đang đứng nghe cùng thân thuộc của tử sĩ và thương binh trong số cử tọa. Hai ý trái ngược, living và dead. The great task remaining before us là nhiệm vụ lớn lao còn lại ở trước mắt. Tiểu đoạn số 6 và là tiểu đoạn cuối. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Nghĩa là đúng ra chính chúng ta phải có mặt nơi đây để hiến dâng cho trọng trách còn giang dở đang chờ trước mặt. Rằng trước những người chết vinh hiển này, chúng ta nguyện tận tâm hơn cho chính nghĩa mà họ đã hết lòng phục vụ đến tận hơi thở cuối cùng. Rằng chúng ta long trọng quyết tâm rằng những người đã khuất sẽ không bao giờ chết uổng. Rằng quốc gia này dưới quyền năng của Thượng Đế sẽ nảy sinh ra một nền tự do mới và rằng chính phủ của dân, do dân, vì dân sẽ không bao giờ bị tiêu diệt khỏi trái đất này. Nhận xét, hai hình ảnh tương phản, chúng ta kẻ sống, the living, và những binh sĩ bị chết trận ở đây, the honored dead, increased devotion, tận tâm hơn, the last full measure of devotion, tận tâm phục vụ đến hơi thở cuối cùng. These dead shall not have died in vain. Những kẻ đã khuất sẽ chẳng bao giờ chết uổng. The living, these dead, adjectives used as a plural nouns, have a new birth of freedom, shall not perish from the earth. Tương phản, giữa sự nảy sinh mới của nền tự do và động từ perish là tiêu diệt, làm nổi bật câu nói. Những ý niệm như birth, conceived, death, hallow được nhận xét bởi sử gia Gary Wills trong cuốn Lincoln at Gettysburg, The Words That Remade America, in năm 1992 là những ý niệm trong Kinh Thánh và là ý niệm người dân biết rõ. Ba lần lặp lại khóm từ of the people, by the people, for the people. Cân bằng và nhịp nhàng, tăng phần nghiêm trang và sâu xa của ý nghĩa câu nói. Quý vị có thể nghe toàn bài diễn văn do tài tử Gregory Peck đọc ngày 4 tháng 7 năm 1986. Xin vào Google bấm vào hàng chữ Lincoln's Gettysburg Address read by Gregory Peck. Hay là có thể nghe tài tử Sam Waterston đọc bài diễn văn trên đài National Public Radio bằng cách bấm vào hàng chữ Gettysburg Address NPR. Hay có thể vào Google bấm vào hàng chữ Lincoln's Gettysburg Address as it really sounded. Nghe giọng Mỹ ở vùng Kentucky là tiểu bang quê hương của Tổng thống Lincoln do Tom Bradley đọc. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info, vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nga tiếp tục ngăn người dân Nga nghe những tiếng nói độc lập và tiếp cận những quan điểm của giới truyền thông khác với những tường thuật do nhà nước kiểm soát. Gần đây nhất, nhà chức trách Nga đã ngưng chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ở Moscow, qua đó dập tắt tiếng nói cuối cùng từ chương trình phát thanh quốc tế của Hoa Kỳ ở nước này. Trong một bức thư chỉ có một câu, ông Dmitry Kiselyov, giám đốc cơ quan thông tấn Russia Svenja hay nước Nga ngày nay của Nga, thông báo rằng, xin trích, chúng tôi sẽ không hợp tác. Khi cơ quan chủ quản của đài VOA là Ban Quản lý Phát thanh Truyền hình BBG yêu cầu tiếp tục hợp đồng lâu năm phát sóng trên đất Nga. BBG lên án quyết định của Nga. Trong một thông cáo, Chủ tịch Ban Quản lý Jeff Shell lưu ý rằng truyền thông Nga, bao gồm cả đài truyền hình RT, được tự do phát sóng tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Người dân Nga xứng đáng được hưởng sự tự do tiếp cận thông tin giống như vậy. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow lưu ý trong một thông cáo rằng ngừng phát sóng đài VOA là nỗ lực mới nhất của Nga nhằm triệt tiêu khoảng không gian cho truyền thông độc lập và tự do trong nước. Thông cáo nói, trong năm qua, chính phủ Nga đã thông qua luật áp đặt kiểm duyệt và hạn chế chưa từng có đối với phương tiện truyền thông và những nội dung đăng trực tuyến. Trong vài tháng qua, chính phủ Nga đã chặn những website và trang blog độc lập, từ chối visa và chứng nhận đối với những nhà báo chuyên nghiệp nước ngoài và bắt ép thay đổi lãnh đạo tại một số cơ quan truyền thông, đơn giản chỉ vì họ dám thách thức những chính sách cực đoan của Điện Kremlin. Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ còn nói, chính phủ Nga không chỉ tảng lờ những vụ quấy rối, tấn công, những đe dọa sát hại và bắt cóc các nhà báo tại Nga và Crimea, mà còn không tiến hành truy tố những vụ giết hại một số nhà báo khác, kể cả nhà báo Mỹ Paul Klebnikov và nhà báo Nga Anna Politkovskaya. Hoa Kỳ ủng hộ quyền cơ bản của mọi người Nga là thực thi quyền tự do biểu đạt và quyền hội họp, những quyền được minh định trong hiến pháp của Nga, cũng như trong những thỏa ước quốc tế mà Nga là thành viên. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga tôn trọng những quyền mà Nga đã cam kết bảo vệ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin mới nhất tối nay.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân tới Kiev và sẽ hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng tạm quyền của Ukraine. Ông Biden tới thăm Ukraine trong khi tình hình ở miền đông Ukraine vẫn còn căng thẳng, dù hiện có một thỏa thuận nhằm làm dịu bớt cuộc khủng hoảng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden sẽ thảo luận các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giúp Ukraine tiến tới việc cải cách hiến pháp cũng như để thực hiện điều mà các giới chức chính quyền của ông Obama nói là một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào ngày 25 tháng 5. Ngày mai, ông Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo tạm quyền của chính phủ Ukraine. Ông dự kiến sẽ gặp các nhà lập pháp Ukraine để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với chính phủ Ukraine hiện thời. Ông cũng sẽ đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Nga nếu Moscow tiếp tục ủng hộ những người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nam Triều Tiên cho rằng hành động của viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn trên chiếc phà bị đắm hồi tuần trước với 476 người trên khoang giống như hành vi sát nhân. Bà Park Geun-hye ngày hôm nay nói rằng hành vi của những người vừa kể là điều không thể hiểu nổi và không thể chấp nhận được. Viên thuyền trưởng, thuyền phó và một thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt hôm thứ Bảy vừa qua về tội bỏ mặc các hành khách khi tàu chìm. Các công tố viên ngày hôm nay cho biết thêm 4 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt vì bị cáo buộc không bảo vệ các hành khách. Các thợ lặn đã đưa hơn 60 thi thể ra khỏi chiếc tàu chìm, trong khi giới hữu trách mở rộng cuộc điều tra và công bố nội dung cuộc trao đổi giữa thủy thủ đoàn và cơ quan kiểm soát an toàn hàng hải, cho thấy sự lúng túng của các thủy thủ đoàn này khi chiếc tàu bị lật và bắt đầu chìm. Một số lượng lớn các vận động viên chuẩn bị tranh tài trong cuộc đua marathon ở Boston ngày hôm nay, một năm sau vụ đánh bom kép gần đến đích, đã làm hên ố một trong những cuộc đua marathon có uy tín nhất trên thế giới. Có khoảng 36.000 người đã tham gia cuộc đua, tăng lên nhiều so với con số 27.000 người năm 2013. Trong số các vận động viên nam, có 5 trong số 6 người đã về đích đầu tiên hồi năm ngoái. Về phía cuộc đua nữ, vận động viên người Kenya sẽ tìm cách lặp lại chiến thắng của cô năm 2013 cùng với các vận động viên của Kenya và Hoa Kỳ nằm trong top 4 về đích đầu tiên hồi năm ngoái. Ông Win Thin, một nhà báo nổi tiếng và là người đồng sáng lập một phong trào thúc đẩy nhân chủ ở Miến Điện, đã từ trần, thọ 84 tuổi. Các giới chức Liên minh Dân chủ Toàn quốc LLD thông báo rằng ông Win Thin đã qua đời ngày hôm nay.
Quý vị, bản tin tóm lược vừa rồi đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng thường lệ. Mong quý vị đón nghe. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.